lúc ấy Huệ Mạng tu Bồ Đề, thưa Phật rằng: bẩm Thế Tôn, có nhiều chúng sanh ở đời vị lai nghe pháp này mà sanh tín tâm không? Phật nói: tu Bồ Đề, họ chẳng phải là chúng sanh mà chẳng phải là bất chúng sanh. Tại sao? Tu Bồ Đề, chúng sanh cho là chúng sanh, nói vị Như Lai nói phi chúng sanh nên gọi là chúng sanh. Tấm 671. Đây là cái phần mà phần cuối của kinh Kim Cang. Mà Phật đang dạy cái phần này, dùng cái phần này để mới dạy chư Bồ Tát tu hành để đắc cái Phật quả. Thành cái quan niệm rất là thâm sâu. Trong kinh điển là nói là Huệ Mạng tu Bồ Đề. Cái Huệ Mạng từ là có nghĩa là cái cuộc sống trong cái trí huệ. Quý vị phải nhớ cái nhấn mạnh đây là khi Phật đang đối thoại với cái người mà có trí huệ. Ngược lại cũng phải như chúng ta, người đang sống trong cái thiếu trí huệ, trong cái tán loạn, trong cái mơ, trong cái mê loạn. Cái Huệ Mạng là một danh từ khác mà đời xưa ta thì dùng, người Trung Hoa dùng để mà ám chỉ những người trưởng lão. Những người Trung Hoa đó, cái truyền thống người Trung Hoa có cái khái niệm về là cái trưởng lão. Cái này riêng người Trung Hoa, thật sự Việt Nam cũng có dùng những cái danh từ này. Rồi đời Đường thì có một cái danh từ khác ta dùng gọi là cụ thọ. Đây là ám chỉ những cái người mà có sống thọ, sống rất là thọ, sống rất là lâu, và giống như là đồng thời cái Huệ Mạng của họ cũng rất là lâu. Nên cái nghĩa của cái Huệ Mạng này, những cái danh từ này để chỉ những cái người mà có cái sống rất là lâu và gọi là đạo rất là cao. Ok, đạo đức sống rất là đạo đức. Tại vì cái ngài tu Bồ Đề này, người có trí huệ, thành ngài dùng cái huệ nhãn của ngài, dùng cái huệ mạng của ngài, huệ nhãn của ngài. Ngài mới nhìn dùng cái huệ nhãn nhìn vào cái tương lai, ngài mới thấy rằng cái kinh Kim Cang này được truyền tới đời chúng ta, tới cái thời mạt pháp này. Ngài thấy trước, ngài thấy là làm sao mà chúng sanh có thể tin được vào cái chiều sâu của cái kinh này. Cái này là cái chấp trước của cái người, nhưng ngài có trí huệ như ngài tu Bồ Đề vẫn còn chấp trước vào cái tướng của chúng sanh. Thì cái người ngài tu Bồ Đề vẫn còn thấy những chúng sanh mà chính người như ngài đó phải cần cứu độ. Ở đó gọi là chấp tướng của chúng sanh, mà ngài vẫn thấy chúng sanh mà cần phải cứu độ. Quý vị không hiểu được tại sao cái này chấp trước, tại vì quý vị còn là chúng sanh. Ngược lại, ngài tu Bồ Đề là một cái tướng của A La Hán rồi. Nếu ngài tướng của A La Hán là một người tri huệ, quý vị không thể nào tưởng tượng được. Chẳng như cái người tướng của A La Hán mà không có chấp trước vào cái, ngược lại như chúng ta, họ không có chấp trước vào cái tiền. Ai không có chấp trước về tiền, giơ tay thầy coi. Quý vị thấy không? Cái người mà không chấp trước vào tiền là cái đó chứng minh cái người đó có trí huệ. Thật ra quý vị không thể nào tưởng tượng được một cái người mà có thể không chấp trước vào tiền bạc. Cái tiền đối với họ chả có ý nghĩa gì hết. Thành cái ngài tu Bồ Đề là từ cái chỗ đó, một người có trí huệ chấp trước rất là ít. Cái người này trí huệ rất là thâm sâu, đến cái độ mà không còn bao nhiêu cái chấp trước hết á. Ngược lại, còn cái chấp trước rất là vi tế, gọi là gì? Là muốn cứu độ người khác. Cái này nó đặc biệt dễ sợ lắm, tại vì cái việc thấy như tướng ngài như ngài trước quả là hán rồi, mình còn những chấp trước rất là vi tế mà chúng ta không thấy được, thì mà họ cũng thấy được. Thằng quý vị biết không, đối với chúng ta người tới quả La Hán một cái chuyện ghê gớm dễ sợ kinh khủng, mà thiệt ra đối với cái người mà cao hơn họ, thấy họ có nhiều mê muội dễ sợ lắm. Rất là mê muội. Thì quý vị biết không, thiệt ra ngài tu Bồ Đề này không phải tới quả La Hán đâu. Quý vị biết tại sao không? Quý vị biết không, Cái người tới Quả La Hán rất tiếc là họ không có quan trọng việc cứu độ chúng sanh đâu. Là cái người tới Quả La Hán, những người tới Quả La Hán mà đặc biệt mới chú trọng cứu độ chúng sanh. Cái này là sự khác biệt giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa. Và cái khác biệt giữa Nguyên Thủy với Đại Thừa là Nguyên Thủy là họ tu với mục tiêu là họ chặt những cái ràng buộc cuộc đời của họ. Ràng buộc của tiền bạc, ràng buộc của ái tình, ràng buộc của gia đình, ràng buộc của cái đồ vật chất, họ chặt hết. Họ tuyệt vời như vậy. Và họ người rất là đặc biệt. Cái đó là cái mục tiêu của họ, để họ tu hành của họ. Ngược lại bên Đại Thừa chúng ta đó, thì cái đường tu nó khác. Bên Đại Thừa này nhấn mạnh, chú trọng cái việc tu hành để mà giúp người khác, không ai để tự giúp. Ai thắc mắc gì không? Dạ, cái câu hỏi này là mấy Bồ Tát có nổi giận không? Nổi giận Điện Tử Lâm nổi giận là không? Thì sẽ trả lời. Kinh nào? Nói là Bồ Tát có giận không hả? Có, Bồ Tát có nhiều cái trình độ khác nhau. Cho nên có liên quan tới cái thầy muốn giảng ngày hôm nay nữa. Bên Đại Thừa chúng ta đó, khi mà quý vị đã phát tâm Bồ Đề thì Đức Phật Bồ Tát nhìn quý vị là Bồ Tát rồi. Quý vị biết không? Chỉ cần phát tâm Bồ Đề là quý vị đã thành Bồ Tát rồi. Đối với Phật với Bồ Tát. Cái này có phải là cái là quá lố không? Cái đó mình kéo cái sự thật nó dài hơn ra hơn tí xíu thôi. Quý vị biết không? Cái này cái bí mật bên cái Đại Thừa. Chuyện xảy ra là bên Phật Bồ Tát á, khi quý vị phát tâm Bồ Đề là họ biết được cái tâm quý vị phát tâm Bồ Đề. Nên họ âm thầm hoạt động để giúp đỡ, đưa đổ quý vị vào con đường để mà thành Bồ Tát với Phật. Đối với chúng ta đó, đối với chúng ta, người còn mê muội thì nên phải khiêm tốn một tí. Và coi chúng ta là chưa phải là Bồ Tát sắp thành, chứ chưa phải là Bồ Tát thật sự. Tại chúng ta mê muội quá, sao tự sinh mà là Bồ Tát được. Cái định nghĩa của Bồ Tát là gì? Định nghĩa Bồ Tát là cái gì? Từ bi. Trên đường thành Phật. Nhiều khi chúng ta không có thời giờ, thành ra lướt qua những cái quan điểm căn bản này. Tôi đắc địa rồi. Thành vì thầy mới nhớ là mới nhớ sực lại quý vị, thầy không bỏ thì giờ giảng nhiều mấy cái khái niệm căn bản này cho quý vị. Thành bây giờ không ai biết trả lời hết. Định nghĩa Bồ Tát là gì, Trang? Cái này mất cỡ dễ sợ. Học trò học theo thầy học 5-7 năm rồi vẫn hưởng hiểu Bồ Tát này. Cái này lỗi thầy và lỗi của ai hết đó. Cái ông này theo thầy mới có vài tháng mà biết nhiều hơn quý vị theo thầy hơn mấy năm rồi. Thứ nhất á, Bồ Tát là một người giác ngộ rồi. Nó gọi là Bồ Tát. Thầy đang trả lời câu hỏi câu này đi. Nhưng đều phải đi dài cho quý vị thấy cái khái niệm quan trọng này. Bồ Tát là cái người giác ngộ rồi. Cái người này có giác ngộ rồi. Giác ngộ là trình độ cao hơn ngài tu Bồ Đề. Giác ngộ là cái gì phải đạt tới cái trình độ của cái địa Bồ Tát mới gọi là giác ngộ. Ok. Rồi các ngài đã giác ngộ rồi và đáng dạy chúng sanh đắc được giác ngộ như mình. Đây là sự khác biệt giữa Đại Thừa với Nguyên Thủy. Cái Đại Thừa là cái gì giác ngộ để mà giúp người khác đắc giác ngộ như mình. Bên Nguyên Thủy là quý vị đạt được tứ quả La Hán, thành Thanh Văn, quả Thanh Văn rồi, thì quý vị không biết làm sao giúp người khác đạt được cái quả như mình. Và quý vị không có mục tiêu, không phải để dạy người ta đắc quả giúp mình. Họ tu không phải mục đích để mà giúp quý vị, mà tự họ giúp bản thân của họ thôi. Khác biệt. Nhưng Nguyên Thủy là họ chắc bỏ hết tất cả để mà tự giúp cái bản thân họ đắc giải thoát. Còn bên Đại Thừa chúng ta là chặt bỏ hết tất cả để giúp chúng sanh đắc giải thoát. Nó khác biệt chỗ đó. Thành ra trước hết đó, quý vị muốn gọi mình là Bồ Tát thì quý vị phải đắc giác ngộ cái đó. Một khi quý vị đắc giải thoát rồi thì quý vị muốn đạt trình độ cao hơn thì phải làm cách nào? Bằng cách giúp người khác đắc giải thoát mới đạt được. Quý vị mà không chịu giúp người khác đắc giải thoát, quý vị không thể nào tiến bộ được. Cho nên bên cái đại thừa đó, cái giác ngộ nó có rất nhiều cái trình độ. Cái giác ngộ nó có từ thấp tới cao. Thấp là gì? Thấp có nghĩa là quý vị từ sơ địa cho tới thất địa. Cái đó trình độ gọi là Bồ Tát. Khi vị tới đắc tới cái tác địa trở lên đó, thì mới gọi cái vị là Đại Bồ Tát. Chẳng hạn như Ngài Hư Vân đó, là một vị đề bát địa Bồ Tát, thành Ngài được gọi là Đại Bồ Tát. Ân sư của Thầy Ngài Tiến Hóa trình độ còn cao hơn nữa. Trình độ các Ngài là Đại Bồ Tát đó. Okay. Đại Bồ Tát là lo những đại công tác. Hay như ngài Tiến Hóa dời một cái đại thừa từ bên Trung Hoa qua nước Mỹ, đó là một cái đại công tác. Câu hỏi trở về là câu hỏi: Bồ Tát có giận đệ tử là không? Những cái người Bồ Tát á, mà còn trình độ thấp họ vẫn nổi giận như được. Thấy ông này ông Mỹ đồng cười khắc khà, tôi biết trước thì tôi biết trước rồi mà. Mấy cái ông Bồ Tát thấp sao mà tin ổng được. Sự thật là muốn cứu chúng sanh nó rất rất là nhức đầu. Tại vì mấy ông không còn tóc nữa vì vậy nữa. Mấy ông sư không thể nào mà bứt tóc bứt tai được nữa. Trong kinh đó, những người đệ tử, những người Bồ Tát lên độ thấp, họ vẫn nổi giận với đệ tử như thường. Ngược lại, những người như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cô này phải nêu ra Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành thầy không biết được. Tại vì cái trình độ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thầy không hiểu được. Theo kinh điển nói Ngài là Phật rồi, Ngài là Đức Phật rồi, là Thành Phật rồi, mà hiện bây giờ đang thị hiện ra cái hình tướng Bồ Tát hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát để giúp chúng sanh thôi, giúp Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng độ chúng sanh thôi, chứ thực ra người này không phải là Bồ Tát nữa. Cái trình độ này thầy cũng hiểu được. Ta thật nói cái việc thầy cũng hiểu được, thầy cũng dám nói. Vì cái vị bác thầy mà đoán đó, nên thầy đoán họ không còn nổi giận nữa đâu. Tại sao như vậy? Mình đoán từ với nhau thì ra tại sao như vậy. Thì có nghĩ cái vị nghĩ tại sao không có nổi giận nữa. Tại vì các ngài đã thành tựu cái pháp kiến pháp nhẫn rồi, không còn chấp trước về cái tình cảm nữa. Không còn sân hận nữa. Tại sao vậy? Tại vì không còn thấy chúng sanh nữa. Không còn thấy chúng sanh nữa. Nếu không thấy chúng sanh thì cứu làm cái gì? Thầy hỏi ngay lập tức. Nếu không thấy quý vị là một chúng sanh thì cứu quý vị làm cái gì? Khổ không? Không thấy họ chúng sanh thì cứu họ làm cái gì? Đây là cái ý nghĩa kinh Kim Cang. Yes. Đối với thầy không phải Bồ Tát. Thầy nói nếu mà quay không cần nói qua cái gì là chúng sanh thì cứu cái gì làm cái gì. Thầy đi nghỉ hè. Nếu mà không sao, chúng sanh không chúng sanh cũng chừng đó thôi, thì mình đi nghỉ hè vui hơn. Đã cái khổ họ phát nguyện rồi. Bồ Tát phát cái đại nguyện là tất cả chúng sanh tôi cứu hết, thì giác ngộ đâu có thể nói láo được. Ngoài vậy chứ Bồ Tát mà đi tới nghỉ hè ở Cannes, ở Rio thì có cứu họ chúng sanh đó thì có chứ. Bồ Tát rồi là không bao giờ ngừng hết, mình chỉ làm chuyện khác thôi. Thế vì vẫn chưa hiểu được. Cái này là cái động cơ mạnh nhất của Ngài Bồ Tát, vì vẫn chưa hiểu được. Trong cái phần này Đức Phật nói ta thấy chúng sanh đó. Chúng sanh qua chúng sanh là chúng sanh, còn ta thấy chúng sanh không phải là chúng sanh. Bây giờ tôi mới gọi cái vị là Phật mới nói tại vì cái vị tôi không thấy cái vị là chúng sanh, tôi gọi cái vị là chúng sanh. Chúng sanh gọi chúng quay là chúng sanh. Cái vị gọi chúng sanh tại vì cái vị chấp và cái tướng chúng sanh. Cái nghĩa là sao? Cái người này tóc ngắn, tóc dài, áo đẹp, áo xấu, cái đó là những cái tướng mình chấp và cái tướng của chúng sanh. Mình nhìn bên cạnh, người bên cạnh đáng nhìn, trời ông này sẽ đẹp quá, mình đang kẹt vào cái tướng chúng sanh ngay lập tức. Cái đó chứng minh cái vị thấy, quý vị vẫn còn thấy chúng sanh là chúng sanh. Đức Phật ngược lại không bị chấp trước vào những cái tướng đó. Vậy thầy hỏi quý vị, Bồ Tát có chấp vào cái tướng chúng sanh là không? Nhìn chúng sanh có thấy là chúng sanh là không? Cô người Phi Thường Tân nói là không. Đây là cái tâm thần của người Bồ Tát. Người Bồ Tát có một cái khuyết điểm, họ mà thấy chúng ta đau khổ họ chịu không được, họ không thể nào làm lơ được. Đó là cái tâm từ bi của người Bồ Tát. Quý vị khi mà giác ngộ rồi, tự động sẽ có cái tâm từ bi, thấy người ta khổ là tìm cách mà cứu người ta. Sau khi quý vị giác ngộ rồi, cái tâm từ bi quý vị càng ngày nó càng to. Cái tâm mà từ bi cái ngày nó càng lớn vậy là sao? Càng ngày càng thấy nhiều người muốn giúp, càng ngày mình cảm thấy cái người này phải cần giúp người ta, không thể nào làm lơ được. Tại sao muốn cứu? Tại họ thấy được cái khổ của những cái người đó, phải cần giúp họ. Thấy người ta khổ không thể nào làm lơ được, cái đó là tâm người Bồ Tát. Tại khi quý vị mà đi con đường đại tu, con đường đại thừa đó, bước đầu là chỉ nghe lời thầy mà nói là mình muốn tìm học cái phương pháp cách để mình giúp người khác. Những bước đầu là như vậy, ai cũng muốn đi học có một cái lý tưởng là mình muốn học cái cách để giúp người khác. Đó là sự khác biệt rõ ràng giữa nguyên thủy với đại thừa chứ nó thôi. Đại thừa chúng ta tu để phát triển cái khả năng, cái tài năng để mình giúp người khác. Tại vì mình tu chừng nó thôi. Ok. Còn bên nguyên thủy chúng ta không có như vậy, là khác. Là khi quý vị bắt đầu như vậy là mình muốn học cái cách để giúp người khác. Rồi khi quý vị mà tới cái trình độ mà giác ngộ rồi, bỗng nhiên thấy không phải là muốn giúp người khác, thấy phải cần giúp người khác. Tại vì lúc đó cái tâm bồ đề, cái tâm từ bi nó thiệt sự nó phát ra. Càng ngày nó càng to. Nó càng ngày cũng thể nó ngừng được nữa. Quý vị biết không, ông này ông hỏi cái rất là tế gì. Ông nói là tới đó họ biết là họ phải cần giúp chúng sanh để tiến bộ. Thì thầy nhắc cái vị biết đó, cái này là cái rất là vi tế. Hiện bây giờ quý vị mà đang còn mê muội thì quý vị vẫn thấy mình cần tiến bộ. Người Bồ Tát khi họ thành Bồ Tát rồi, họ giác ngộ rồi, họ không cần tiến bộ nữa. Họ tự động họ muốn kiếm chúng sanh họ cứu thôi. Họ cứu chúng sanh tại vì cái tâm từ bi chứ không phải vì muốn tiến bộ. Không có chuyện mà tư lợi trong đó nữa. Gọi là một khi mà phát tâm bồ đề đó, có cái đường đi nó để tới giác ngộ nó sao, thì nó con đường nó xa dễ sợ lắm. Bạn hằng hà xa xô kiếp mới xong mới thông được cái Phật quả, không có dễ đâu. Cái vị tới Tây Phương Cực Lạc một kiếp là thành, trừ phi cái vị vào cõi tịnh độ, cái vị còn luân hồi trong cái cõi bất tịnh này, cõi ta bà này, cái vị sẽ phải qua biết bao nhiêu kiếp mới có thể thành Phật được. Qua Tây Phương Cực Lạc một kiếp thành Phật. Mấy người da trắng hỏi qua đây để phương Cực Lạc nó có lẹ hơn là không. Họ muốn gì hỏi nấy à, sao mà trả lời được, sao mà sửa soạn được mấy cái bài này. Hưng muốn hỏi gì hỏi, hỏi trên trời dưới đất không. Thường thường phải cuối giờ khoảng chừng 5 phút thầy cho cái quyền hỏi, hỏi có ai mà trả lời nổi. Nhanh hơn là cho là chậm hơn. Ai biết không? Cái người này thiếu kiên nhẫn. Hỏi rồi, có lẽ không thầy? Lẽ tôi thành Phật cho là lẽ. Cái gì cái nào lẽ hơn? Cái gì đừng có tưởng tại sao mà ngồi nói chuyện nó trời dưới đất không? Dịch dẫn Kim Kim Cang làm cái gì? Nói tôi về cái Tây Phương Cực Lạc đấy rồi. Thầy nói đưa cái việc quý vị về Tây Phương Cực Lạc cũng phải học Kinh Kim Cang nữa, không thoát được đâu. Lúc đó mình mới tiếc, trời ơi, tôi tới tôi nghe thầy mình hóa giảng mà không chịu học. Nghe mà nghẹn ngào, không biết trả lời sao nữa. Tùy chỗ nào. Cái người mà còn mê muội thì như vậy chậm quá. Ở đây chậm quá. Ở đây người mê muội khó mà tu quá, khó quá đấy. Đây có nhiều cái cản trở quá này. Bình sao mà tu được? Dạng như ở đây rồi cái xứ cái quả ta bà này, cái vị biết không? Một khi cái vị gặp cái đại pháp mà muốn tu cái đại pháp đó, chuyện gì xảy ra trước tiên cái vị biết không? Vì mình ngay lập tức cái vị nhận được cái đại pháp bằng cách là khi truyền cái đại pháp rồi muốn tu một cái là bình ngay lập tức. Cản trở nó tới ngay lập tức, nó đòi mạng mình trước, không cho phép mình tu. Nếu như quý vị đang còn mê muội thì quý vị nên tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị còn nghĩ là mình còn mê muội thì nên lập tức leo chiếc thuyền để tới Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Tại vì quý vị càng ở đây càng lâu thì nó càng nguy hiểm. Đức Phật ngoại cái cõi tam giới này là như cái nhà lửa đang cháy, chạy càng sớm càng tốt. Một khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc rồi, có trình độ rồi, tới đó thì quý vị sẽ tiến bộ đều, không bao giờ thụt lùi. Cõi này quý vị tới mới thụt lùi, tới một bước thụt lùi hai bước, tới một bước thụt lùi ba bước. Bên Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ đó nó bất thối, người quý vị không bao giờ thụt lùi hết, bởi vậy nó lẹ hơn. Sau khi quý vị giác ngộ rồi, lúc đó quý vị nên trở về lại cõi bất tịnh. Tại sao trở về quả bất tịnh này? Quý vị trở lại quả bất tịnh này tại sẽ có chúng sanh mà cần quý vị giúp đỡ để quý vị có thể tiến bộ lại hơn. Tại bên cái Tây Phương Cực Lạc không ai khổ hết đó. Quý vị thấy quả Tây Phương Cực Lạc nó không có gì khổ hết. Không bao giờ có chuyện vì lăng giềng, không bao giờ con cái không làm mình phiền, không cần lo chuyện công việc gì hết. Thì sung sướng, mấy cái sung sướng như vậy thì đâu có khổ đâu. Làm sao Bồ Tát có công việc mà cứu người ta bây giờ? Thành Bồ Tát khi mà thành sau khi giác thành Bồ Tát rồi, thành giác ngộ, đắc giác ngộ rồi phải chạy về quả bất tịnh để mà cứu người khác, để mà tạo công đức, để mà tiến bộ. Lúc đó phải trở về đây để kiếm người đang khổ để cứu họ, để mình tiến bộ lẹ hơn. Sau khi cái vị giác ngộ rồi thì cái quả ta mà này không còn nguy hiểm cho quý vị nữa. Nghe rõ ra không? Đừng có nghĩ là cái vị tới vãng sanh là một cái pháp một của những người hèn nhút nhát, không có đâu. Những người không khôn ngoan mới làm như vậy. Những cái người có phước đức, có trí huệ mới tới quả Tây Phương Cực Lạc được, không có dễ đâu. Tổng 672. Đối với Đức Phật, cái vị nhớ cái nhãn quan Đức Phật là không thấy chúng sanh. Tại sao? Khi đã thành Phật rồi, trước sau cái vị sẽ thành Phật. Trước sau cái vị sẽ thành Phật rồi. Nó không nhân, Đức Phật cũng giống như chúng ta. Chúng ta còn thấy dài để ngắn. Phật nó cũng không phải là chúng sanh. Có nghĩa là không phải chúng sanh. Không phải là bất chúng sanh. Có nghĩa là không vì quý vị vẫn là chúng sanh. Tại vì quý vị đang còn cái khổ. Quý vị vẫn còn chúng sanh. Khi quý vị vẫn cảm thấy mình đang khổ. Ngược lại, Đức Phật nói, đối với tôi, họ không phải là thì chúng sanh, mà cũng phải không phải không chúng sanh. Bởi vậy tôi mới gọi họ là chúng sanh. Nói là chúng sanh để cho quý vị, nói với quý vị thôi. Đối với cái sự vô minh quý vị, thành Phật mới gọi là chúng sanh. năm 673 có một cái vị sư ra đời, thì chết rồi, thì tới gặp kinh, tới gặp Diêm Vương. Đa số chúng ta khi mà sau khi mà chết rồi, cái chuyện nó một cái chuyện rất thông thường là quý vị tới gặp Diêm Vương, cũng phải chuyện mê tín dị đoan là quý vị. Lúc quý vị gặp Diêm Vương thì quý vị sẽ nhớ là thầy Vĩnh Hóa nói không phỉ ở đâu, quý vị mới gặp ngài Diêm Vương cũng nhất một vài lần mới hy vọng thoát được, không ít ai mà thoát thẳng tới thoát được, thoát cái nanh vuốt của ngài đâu. Mới hỏi là trước khi mà ông còn sống ông làm cái gì. Nói cả cuộc đời của tôi á, tôi chuyên môn tụng kinh Kim Cang. Tôi nói cuộc đời tôi chuyên môn tụng cái kinh Kim Cang này thôi, chỉ tụng thôi, cái pháp môn kinh Kim Cang này như vậy, chỉ tụng kinh thôi. Dễ sợ không? Chỉ tụng kinh thôi, cái pháp môn như vậy này. Cái vị mặc áo quần nghiêm chỉnh, ok, cái vị mở ngồi sẽ bằng, mở kinh ra tụng kinh từ đầu dị vui, cứ tụng như vậy thôi. Cái vị làm như vậy con sẽ được giác ngộ. Dễ sợ không? Chứ vì niệm Phật làm cái gì? Cái vị đắc được cái quả như vậy, đắc kết quả giác ngộ bằng cách tụng kinh Kim Cang như vậy. Hỏi thắc mắc gì không? Thầy chưa làm như vậy nữa, nhưng đều thầy cam đoan cái vị sẽ có thể làm được. Ngày cái sư tu này tụng cái kinh Kim Cang cả đời luôn. Như tụng sống một đời vẫn chưa giác ngộ như thường. Đi cái khổ là tụng cả đời rồi nhưng đều vẫn chưa giác ngộ này, tại nó phải gặp kinh Kim Vương. Một khi cái vị giác ngộ rồi thì cái vị không còn gặp Kim Vương nữa. Cái này là cái chi tiết nhỏ vi tế mà không ai giảng cho quý vị nghe. Thì kinh ngài Diêm Vương mới biểu sư tụng cái kinh Kim Cang cho Diêm Vương nghe. Quý vị biết không? Cái cũng chuyện cái duyên cũng ngẫu nhiên lắm. Cái đây vài tuần thầy gặp một cái vị sư đó, ông thuộc lào kinh Kim Cang, thuộc lào luôn. Quý vị biết nó khó chừng nào không? Ông học thuộc lào luôn, ông đọc ra từng trang nha, từng chương như vị nghe. Cái việc mà tụng kinh như vậy, cứ tụng cứ xoay đụng từng đều như vậy, tự động sẽ thuộc cái kim luôn, kinh luôn. Ông nhà sư 80 tuổi mà vẫn còn thuộc cái Kim Cang như được. Mấy người đó không phải người tầm thường. Ông Kim Vương, Diêm Vương nghe được nói là ông sư ơi, ông sư cái kinh ông sư mà nhớ đó, nó còn hụt, nó còn thiếu một cái khúc mà tới cái chùa Trương Ly đó sẽ có cái khúc đó, nó khắc trong đá. Thằng nói bây giờ tôi khuyên con nên trở về lại đó để mà tìm cái phần đó và nói cho mọi người biết. Tôi nói mặc dầu cái ông là mãn kiếp rồi nhưng điều tôi kéo dài cái định mạng ông thêm 10 năm nữa để ông có thời giờ mà làm cái chuyện này, dạy người ta tụng kinh Kim Cang. Thằng kia biết không? Cái bản kinh Kim Cang cho ta tụng ngày hôm nay là nhờ cái công đức của cái người vị sư này đó, là đã tìm ra cái khúc mà thiếu đó, bản cũ nó thiếu không tìm nó được, thành cái bản mình ngày hôm nay tôi được đầy đủ nên nhờ ông sư này thầy kể chuyện này để mà ghi ơn cái công đức của cái người sư này. Chẳng quý vị thấy kỳ Nguyên Vương cũng giúp đỡ chúng ta chuyện tu hành, quý vị thấy không? Một khi quý vị phát tâm Bồ Đề, phát tâm tu hành, các Phật Bồ Tát đang âm thầm giúp quý vị tu. Bồ Tát làm chuyện như vậy thôi. Sự khác biệt của bên Đại Thừa chúng ta là vậy đó. Quý vị yên tâm mà tu đi, tại Bồ Tát Phật đang âm thầm giúp đỡ chúng ta. Quý vị không phải lo gì hết. Để quyết tâm tu là xong hết. Như khi bình hoạn, như khi cổ nó khang, nhưng đều không sao hết. Đó chỉ là một cái cản trở nhỏ nhỏ trong cái đường tu hành để mình hiểu thêm thôi. Cho mình thấy là nó có cái duyên thì mình hiểu được cái nó rõ ràng hơn. Ok, ai thắc mắc gì không? Ngôn hỏi là cái phút nào mình thiếu, biết cái khúc nào thiếu. Thầy nói mình biết là cũng có lợi gì trong cái việc tu hành của mình đâu. Nó cái tri kiến nó không cần thiết. Đây là cái tế nhị cái vị tu Tu hành chỉ cần biết vừa đủ để mà tu thôi, biết nhiều quá nó vui. Tâm 674. Tôi vừa đề bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, Phật đắc A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề là không có đắc gì chăng? Như vậy, như thị, Như thị, tôi vừa thề, đối với A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ta cho đến một chút pháp nào cũng không thể đắc, nên gọi là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngàn tu bồ đề mới nói là Phật đắc a cái quả Phật quả A Nậu Đà La Tam Bồ Đề có gì đó không? Cái A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề nó không có gì ở đó hết đó. Thì mới gọi là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái quan niệm đắc này, cái chữ quan trọng không phải là chữ A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chữ quan trọng là chữ đắc. Chúng ta tu để muốn thành Phật, tương lai vẫn còn thấy cái tâm nó vẫn còn thấy cái Phật quả mà cần phải đắc, đó là đúng. Khi cái lý tưởng và thành Phật nó rất là hiếm, rất là quý báu. Thành mình muốn thành Phật một cái chuyện rất là cao thượng. Quý vị biết không? Quý vị tu đó, mình tu quý vị như vậy nè. Quý vị tu là cứ trong đầu có một chuyện thôi, đó là tôi muốn thành Phật. Quý vị chỉ muốn thành Phật. Quý vị cứ tu và hỏi để quý vị có thể gạt bỏ những cái gì mà không cần thiết để mà đạt tới cái mục tiêu cao thượng, cao quả nó nhất. Bên Phật giáo đại thừa mình rất là thực tế. Nếu quý vị kiếm cái gì mà nó hay, mà nó quý báu hơn là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì bỏ, theo cái gì thì không sao hết đó. Ok. Mà nếu quý vị không có cái gì mà quan trọng hơn, thì quý vị cái đường tu mình là mình gạt bỏ những cái không cần thiết để mà tới đó. Nó giảng gì như vậy đó? Cái vị đi hoài, cứ mỗi cái trình độ đó là cái vị cái trình độ ở đây mà muốn tới trình độ cao hơn một tí, và cần làm cái gì? Cái vị phải xả. Vì phải xả. Vì nghe rõ ràng không? Vì phải xả. Xả cái chấp trước của quý vị. Phải xả những cái gì mà không cần thiết, nó không cần thiết cho để quý vị đạt tới cái trình độ sau. Những cái ông sa di này có bạn bè tu, bạn đồng tu đã hơn 10 năm rồi, mấy năm trời. Cái ông này cũng bỏ hết ông xuất gia 4 tháng rồi, tới vô chuộng ở 4 tháng. Ông hỏi chứ ông học được pháp gì? Bạn ông mới hỏi ông học được pháp gì hay ở chùa này. Hỏi tới chùa học được cái gì hay không? Người đây người Việt Nam khôn dễ sợ lắm. Khi mà hay nhất á, chỉ với tôi để tôi khỏi, để tôi khỏi tu. Sa di ông trả lời, ông nói là thầy dạy tôi là phải phục vụ cho đại chúng, làm việc. Nói cái khác, phải làm việc đi. Như bạn nói, ủa, tôi cũng đã phục vụ đại chúng 10 năm rồi, bạn đều không có tiến bộ hết. Mà tại sao trong 4 tháng ở đây ông tiến bộ dễ sợ như vậy? Tại sao vậy? Mình cũng, ai cũng phục vụ đại chúng hết rồi. Tại sao có người tiến bộ nhiều hơn người khác? Hả? Mỹ? Âm Mỹ? Bạn không nghe luôn nữa. Một nhập định đến độ không nghe, không thầy hỏi luôn nữa. Hả? Hả? Sao? Tại sao? Tại sao cái người này cũng là phục vụ đại chúng như mình mà thầy lại không tiến bộ? Tại sao vậy? Tại sao vậy Khoa Ngân? Không có chịu về. Hả? Cái bà nó hỏi nó khác ông này nhiều lắm chứ. Khác chỗ nào có ngân? Khác tóc. Tóc bà còn nhiều, tóc ủng còn bao nhiêu nữa hết. Cái đó ý nhất là 20.000 cái xã. Thì biết không? Xã 20 cái sợi tóc, 20.000 cái sợi tóc rồi chứ. Xong nó giống nhau được. Khi mà quý vị xả rồi á, mới làm mới được. Tại vì cái tay quý vị còn nắm á, cứ nắm chặt vào cái cột trụ thì quý vị không thể nào nhảy được hết. Tâm quý vị phải sẵn sàng bỏ mới có thể nhảy được. Ai thắc mắc gì không? Thành ra trong cái con đường tu hành, quý vị phải sẵn sàng bỏ tất cả những cái không cần thiết. Quý vị biết đặc biệt của Đức Phật tạo ra cái pháp người xuất gia để làm chuyện đó thôi. Quý vị đừng có coi thường cái pháp người xuất gia. Pháp người xuất gia đặc biệt là để bỏ những cái không cần thiết trong chuyện tu hành. Nên cô nói thực tế là cô nói bây giờ tôi tới chùa tôi tu rồi bây giờ ở nhà người ông chồng ông bắt đầu cũng lo là sao bây giờ cũng đổi nhiều quá. Nên như cô biết kỳ cô kể với thầy, cô nói tuần rồi cô nấu cho một cái nhà đình ăn, bạn bè ăn, nấu đủ thứ gà rồi đồ ăn ngon lành lắm. Xong cuối cùng quyết định nếm thử đồ ăn thử ra sao. Ăn cắn miếng thịt gà một cái, nó đắng. Nó ngét. Cô mừng, cô nói như vậy thì hay quá. Sao hay, có thể hay như vậy. Cái tâm không bao giờ gọi là muốn bỏ thịt, muốn như tự động bỏ. Người nó đổi. Đổi đến đồ mà ăn thịt không thấy ngon nữa, mà nó đắng nữa. Anh thầy mới trả lời, thầy nói, thầy cô khoái, cô nói cái này hay quá. Thầy nói, trước thầy cũng như vậy luôn đó. 22 năm trước, thầy cũng có cảnh cái cắn mà thịt thấy nó đắng quá, thành mình không thèm ăn thịt nữa. Lâu ngày ăn chay, bụi như ngày đó, ngày kia ngừng lại, bơi cái kiên. Mình nói, thôi mình ăn chay làm gì, ngày nay mình ăn mặn thử ra sao. Rồi mua cái bánh hamburger của Burger King cắn một cái nó đắng ngét. Vừa burger vừa onion rings mình cắn cái burger một cái nó đắng ngét. Thầy la ra mình nói, ôi chuyện này nó không xong rồi. Sau này khoảng 2 tháng sau thầy bỏ thầy xuất gia quá. Con đường đúng là như vậy đó. Xả. Cái pháp người xuất gia đặc biệt cũng thưa quý vị, cái pháp nó giúp quý vị chặt từng cái. Thầy nói thầy thông cảm cái sự khổ tâm quý vị, nhưng mà thầy giúp quý vị không được. Ai muốn giúp không? Cái bà này đúng bà dọn tới chùa mà nói thầy phải nhớ chuyện này chứ không bao giờ đâu. Cái vị nghĩ sao? Thầy trả lời sao? Nói bà về bà nói với chồng đó, là ông mà thương tôi thì ông theo tôi. Sợ cái gì? Thầy trả lời nếu như mình thay đổi trong cái đường đúng đường đường tốt thì có gì sai, có gì tai hại đâu. Mình không thể nào quá thiển cận được. Okay. Còn nhiều kiếp sau lắm, quý vị phải lo sửa soạn. Quý vị quá thiển cận này, chỉ lo cái đời này không lo đời sau. Có ai có kế hoạch cho đời sau chưa? Kiếp sau làm tổng thống của nước Mỹ. Người muốn đi vãng sanh. Đang làm cái gì? Kế hoạch rồi, đang làm cái gì? Cái gì biết người thường phàm phu quý vị nó trật cho đó. Người chỉ lo cái kiếp này không, không lo đủ cho kiếp sau. Quý vị không chịu đầu tư cho cái đời sau. Nó chịu sai lầm rất là lớn. Rất là sai lầm. Cái vị quá thiện cận đi. Thầy biết cái vị đang lo về cái bệnh của mình. Thầy biết cái vị đang lo về cung cấp cho gia đình của mình. Ok, lo lắng gia đình mình. Lo mới có 5-6 năm rồi. Để quý vị quên cái 50-60 năm kiếp sau. Quý vị quên chuyện đó. Thành ra thầy nói là đối với bà này, quý vị nhìn lại cho coi. Cái tâm lý là cái người đàn ông này ta thấy bị mất, bị thiệt thòi. Thành ra bà nói thiệt ra ông chồng bà rất là thông cảm. Mà ông rất thông cảm với chuyện này. Những người dạng như mẹ ông thì hơi lo, bà già đó, bà mẹ chồng hơi lo một tí, lo con cái, nó bỏ bê con cái. Thì thầy nói cái này là nhiều khi mình lúc mình tu, mình mà cần khôn ngoan, người tu mà khôn ngoan đó, là mình vừa đủ, mình lo lắng cho người xung quanh ta giúp đỡ, mình ta hỗ trợ cho mình đủ thôi. Ngoài ra những người khác mình chịu, mình không giúp được, mình không thể nào mà để họ ảnh hưởng mình được. Anh ấy nói phải riêng là họ, anh thấy rằng bà ngoại, bà nội thì lo cho con cháu là chuyện thông thường, không phải chuyện lo đâu không nữa. Vậy thì thiệt ra là họ họ còn có những cái thành kiến, nó dạng như Phật giáo là cái gì nó lạ, sao mà tin được? Vì khi mê tín gì đoan, sao quý vị biết được? Tại mình thông cảm chuyện đó. Anh ta thiệt ra là đối với thầy những trường hợp như vậy, cái vị chỉ cần tiếp tục tu. Con người khi mà tu đúng đường, người thay đổi, mình bỗng nhiên một người tốt hơn, thì họ sẽ hưởng được cái tốt của mình. Từ từ họ sẽ hiểu. Hỏi là trường hợp những chồng mà hoàn toàn là để cản trở việc tu hành, không đồng ý, tản cái việc tu hành của mình. Thì làm sao bây giờ? Thầy nói mình tiếp tục tu được không? Thầy nói là tùy cái hoàn cảnh cái việc. Cái gì mà lệ thuộc vào ông chồng thì chịu. Cái này là cản trở ông chồng, mình chịu. Mình giải không được. Thiệt ra cái đó là một cái thử thách của cái lòng thành tâm của quý vị. Tất cả những cái chướng ngại nó xảy ra trong cuộc đời tu hành quý vị là một cái thử thách của cái lòng thành tâm của quý vị. Đó là cái phần của tu hành của quý vị. Quý vị nhẫn, tập cái nhẫn, tìm cách để mà giải quyết vấn đề đó, để tập cái chữ nhẫn trước. Nhiều khi mình giải được, nhiều khi mình giải không được. Nếu cái vị giải quyết được thì tốt, nếu cái vị giải quyết không được, giải quyết được thì làm gì bây giờ? Muốn hay muốn tùy hỷ. Nhưng bà dữ lắm. Bên lúc trước bên phía đông của nước Mỹ đó, rồi bà nói ông chồng bây giờ tôi muốn dọn về nước Cali, ông cần đi theo tôi. Ông chồng lật đật bỏ hết tất cả, bỏ hết tất công việc bên kia chạy theo người này.
Nếu mà cái người muốn tu theo cái cách cái đường đi của mình á, thì như thầy mới nói cái quan trọng nhất là cái kiên nhẫn và cái lòng tin. Thì mình có thể mình cuộc sống gia đình thì cứ sống như vậy thôi, đừng có làm khác biệt, nhưng mà trong tâm mình một lần mình đi đứng nằm ngồi mình niệm cái âm hoặc là cái gì đó là lần lần sẽ chuyển hết thôi. Tại vì con
hoàn cảnh nó khác nhau. Cái ông này trong cái trại, từ cái trại cải tạo thì không cần, không phải là người thân nhân của mình. Cái bà đã hỏi cái chuyện, cái trường hợp của bà là cái người thân nhân của bà có vấn đề, nó khác. Thầy nói là cái cô này cái quan niệm cô sai lầm. Cô thấy cái lợi cho cô. Thầy nói đối với cô này là người từ Công giáo tới, bên người Mỹ tới người Công giáo. Mà cô tới học Phật giáo là cô thấy cái sự là lợi nó lớn lao quá đi, cô thấy nó quá hay đi, cô thấy lợi quá đi. Đời cô nó có nhiều cái hay, nó thay đổi lớn lao mà rất tốt cho cô. Là cô muốn giữ nó. Cái thay đổi là sai lầm. Thầy khuyên á, phải từ tâm mình tìm trong cái chỗ tâm mình chỗ nào đó. Là cái một khi mà cái cô này trong tâm mà thấy được cái lợi ích mình, cái việc mình tu hành này, cái Phật giáo này nó lợi ích lớn lao cho gia đình mình ở chỗ nào đó, thì lúc đó bà mẹ chồng sẽ ít cản trở hơn. Đối với thầy, cái bà mẹ chồng này chỉ viện cớ thôi là đưa thằng cháu ra để gọi là hư chiêu thôi. Thành thầy nói là tại vì cái thái độ của nó sai lầm, thái độ cô chỉ thấy cái lợi cho mình thôi, lợi mình lớn quá đi, mà cô chưa thấy cái lợi cho người khác xung quanh gia đình của cô, thằng người ta vẫn còn cản trở cô. Tại một khi họ thấy cái lợi cho họ rồi thì là sao họ cản trở cô này làm cái gì? Cái đó là cái lý thuyết, mà thực tế như vậy này, cái thái độ, cái hành động quý vị nó phải thiên về lợi cho họ. Thì đó họ mới thấy được cái lời. Là như vậy sẽ bớt thì giờ một lẽ hơn là tung hồng danh Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái vị cô này tụng Quán Thế Âm Bồ Tát cũng cuối cùng cũng tới cái đường đó đó. Sao không?
Yeah.
Rồi cô buông hết từ từ, cái bồ tát tâm của cô nó sẽ chuyển lên trong gia đình cô và để rồi hòa hết mà có thể theo cô trong thành thay đổi. Và mấy ông bà cụ nói trong nhà có một người tu là cả nhà.
Anh nói ông chồng là ông không thích cái bà này tới chùa nhiều quá, mà cuối cùng khi mà ông chết á thì ông được cái Phật giáo giúp cho ông con đường tu hành. Quý vị biết đúng á, là chỗ quý vị càng ngày trở thành cái tâm từ bi càng ngày nó lớn hơn, đó là cái con đường của tu hành bên đại thừa đó. Ông bắt đầu ngay gia đình mình, quý vị phải từ bi với ngay cái người gia đình và thân nhân mình trước. Cái đó là người đầu tiên mình phải tập đó, ở đó. Này như cô có nói là nhiều khi ông chồng ông cản trở việc đó, thì thầy nói là thường thường tùy cái trường hợp mỗi người, tùy cái duyên, tùy cái phần mình có thể giải quyết được hết, có thể chậm có thể nhanh, nó không quan trọng. Từ từ đó cũng là con đường tu hành. Tất cả cái cản trở khó khăn trong tu hành là cái phần tu hành của mình. Quý vị không thể nào tiến bộ trừ phi cái bị cản trở. Thì vì nói là nên vì nói là tôi tới cái chùa này hay dễ sợ, tôi tới khi nào thấy cũng sung sướng, cái chuyện ngoài chuyện nó xong suốt hết. Quý vị không tiến bộ, quý vị đang bị kẹt. Có người nói với thầy tới cái chùa tu cái pháp dự pháp hội mà sung sướng dễ sợ, sung sướng từ đầu chí cuối. Thầy lắc đầu, thầy nói trời ơi sao mà kẹt dữ vậy. Cái người này nhỏ nhen bần tiện cái độ mà bị kẹt cứng như vậy, ham cái sướng thôi, bị kẹt cứng không tiến bộ nữa mà không biết luôn. Sao không? Tất cả những cái cản trở nó đang giúp đỡ chúng ta tu. Thầy nói cái gì cho cái việc này nghe cái việc nghe chuyện thực tế đó. Năm vừa rồi có một cái cầu đó, tới một cái cảnh giới nó sắp vào A La Hán quả. Tới cảnh giới đó bị con ma nó tới nó đánh ngày đánh đêm. Tại sao như vậy? Tại vì nó đánh vào cái chỗ hiểm nhất của ông đó. 3 năm trở thầy dạy mà dạy ông tin. Khi mà tới cảnh giới đó, ông ma nó đánh vào ông chịu không nổi. Thì tụi nó tới, tụi ma nó tới, nó tấn công cái chỗ mà chỗ nhược nhất của ông đó, nó tấn công. Sao? Cái đó là cái nhược điểm thầy biết là ông phải cần gỡ mới có thể vượt qua nổi, mới tiến bộ được. Trước sau nó sẽ đánh như đó. Thì mấy năm mà thầy dạy nhất định không nghe lời. Học trò của thầy á thì nó qua giai đoạn như vậy mà thầy dạy huấn luyện tụi nó rồi, nó tin thầy, nó không có vấn đề nào, thành nó đánh được. Ông bị kẹt ở chỗ đó là không phải đệ tử của thầy, thành ông tin lời thầy. Học trò thầy nó qua giai đoạn đó rồi, không có vấn đề hết. Học trò thầy đã tung qua cái giai đoạn đó rồi, không có vấn đề gì hết. Ông này chỗ kẹt rồi. Nếu cái vị mà không nghe lời, cái vị sẽ thất bại. Cái vị mà nghe lời một cái là cái vị vượt qua được ngay lập tức. Thành cái cản trở đó là một cái thử thách. Thì cái vị nếu mà sẵn sàng xả, lúc đó mà sẵn sàng xả đó, thì sẽ thăng quả ngay lập tức, vào A-la-hán quả ngay lập tức. Mà không chịu xả, sẽ bị tuột. Tu hành như vậy thôi quý vị. Cái thử thách đó mà nó cần lớn chừng nào, mà là cái cơ hội nó cần lớn chừng đấy để mình tiến bộ. Thành này nói cái gì, kết luật cho quý vị nghe. Cái đau đớn nó rất là tốt cho cái tu hành. Tu hành mà sướng là chết. Không đau không thể nào tiến bộ được. Đấy rồi. Ok. Vì sao? Ông bị thua. Thua cuộc. Tại sao? Tại ông chịu xả. tu như vậy đó. Và khi nào mình thành công được? Ai thắc mắc gì không? Để cuối cùng ông vẫn thắng như được. Nhưng điều đó là tại thầy soạn đó, thầy đã sẽ chuẩn bị rồi. Thầy biết đó, mà trường hợp ông thất bại thì có cái đường thứ nhì sẽ ông sẽ thắng. Đó là tại cái tụi ma quỷ nó chỉ thấy được chuyện này thôi. Tại tụi ma quỷ nó thiển cận quá, nó thấy một đời này thôi, nó thua kiếp sau. Mình cho nó thắng kiếp này, mình thắng kiếp sau, mình sợ nó hơn mình được. Đó là tại vì nó nhìn quá thiển cận đi. Tụi nó thiển cận quá, nó nhầm vậy. Quý vị phàm phu đang lo, đang sợ bị thiệt thòi, bị thất bại bây giờ á. Trải nghiệm đi, con sợ thất bại không, sợ thua không? Mình thua trận này nhưng mà mình thắng cái chiến tranh. Sao không thắng mình được? Đừng có quên là Phật Bồ Tát đang âm thầm ủng hộ, yểm trợ quý vị. Sợ gì? Không có gì phải sợ. Nó càng khó, mình càng kiên nhẫn thêm. Đó là cơ hội để mình tu. Nhiều người giỏi nghe cái đồ đó, cứ nói là tại sao? Tại sao? Tại sao nó khó như vậy? Tại sao tu mà nó khó như vậy? Tại sao thầy gắt cao với con như vậy? Thầy thắc mắc gì không? Mình ngừng lại đây.